Hồi 20 thiên lý chiếu rọi báo ứng không sót một mảy may, nhân quả qua lại quan nghiệp đương nhiên được giải trừ. Phật sống tới công giáng ngày 9 tháng 4 năm Nhâm Thức 1982, thơ Trái quan luận định bình hành, tu hữu thủy vô chung khốn khổ nhân, hoạt hình chiêu chiêu vọng nhãn kháng, hậu báo lâm thân tháng tâm đầu. Dịch muốn rõ công tu, đỡ cuối đời, trước tu sau bỏ tội cùng trời, rõ ràng trừng phạt mà không thấy, quả đến kêu than đã muộn rồi. Thế Phật đức tin là nguồn cội của sức mạnh, vì thế đến ngay kể sắp chết, chỉ cần có chút đức tin cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngược lại thanh niên đang tuổi cường tráng thiếu đức tin mà lại đem của cả giàu sang đến cho họ, hẳn là họ sẽ bàng hoàng khó hiểu. Bữa nay ta nói vậy, chúng sinh có thể sẽ hỏi tại sao hai kẻ lại có sự cách biệt quá xa như vậy. Bởi lẽ kẻ thứ nhất giống như chiếc thuyền nhỏ bình thường, nhưng lại có địa bàn hướng dẫn nên tâm hồn dễ trở về với đức tin, cuối cùng có thể tới bờ. Kẻ thứ hai tuy là chiếc thuyền đẹp đẽ nhưng không có địa bàn hướng dẫn hay là sức mạnh của đức tin, sẽ ngỡ ngàng không biết hướng về đâu, bền bồng trôi giạt. Ta tha thiết mong cầu chúng sanh có được đức tin mạnh mẽ để đề phòng lúc gặp nghịch cảnh như là ly tán hoạn nạn khổ đau đầy đọa, có được đức tin sẽ đưa cự nổi. Bởi vậy chúng sinh chưa từng thiếu một thứ gì mà chỉ thiếu đức tin thôi. Thái sinh là dạy con sư hay quá, con thiết nghĩ đức tin giống tựa luồng ánh sáng chiếu rọi đường tâm tối. Nếu như thiếu luồng ánh sáng này, chắc chắn kẻ bộ hành sẽ đuôi mù vờ quạng, chẳng biết lối mà đi. Tế Phật chân lý luôn luôn tồn tại và ngầm soi sáng cho chúng sinh, song chúng sinh lại thường cho chân lý là không hiện hữu. Chẳng khác nào kẻ có đôi mắt sáng nhìn được rất xa, nhưng nhãn truyền lại bị che lấp, nên cứ đi mãi trên đường tội lỗi. Ngược lại những kẻ mắt mù bị sự tối tâm vây phủ, nhưng trong tâm họ lại có ngọn đèn tuệ sáng ngờ. Do đó những kẻ được phước mà không biết là mình có phước, cứ mãi tham lam không chán, đó là bệnh lớn của chúng sinh. Thuốc tim vô hình chúng sinh lại không có. Bởi vậy muốn chiến thắng gian tà, phải phát huy sự thiện lành thì hẳn là rất công hiệu. Thái sinh lời dạy của ân sư vô cùng quan trọng, vô cùng tha thiết. Toàn ngu hết sức cảm kích con nguyện truyền bá tâm linh vô tận của thầy xong, chỉ ngại rằng làm nhiệt thành thì có dư sức lại chẳng đủ. Thế Phật chỉ cần có ngọn đèn vô tận, một sẽ truyền người, mười sẽ truyền trăm, vả lại cùng sinh hoạt với những người sáng suốt nhiệt thành. Trong một lãnh vực con sẽ có dịp gom tất cả lại để tạo thành sức mạnh của chính con. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư rất đúng, con hy vọng ngọn đèn vô tận sẽ bất diệt. Tế Phật xong con phải luôn luôn châm dầu để nó không bao giờ tắt. Thái sinh thưa ân sư, con ráng cố gắng thực hành như vậy. Tế Phật bữa nay tạm ngưng tại đây để con bắt đầu cuộc hành trình. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn tâm, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật tục ngữ nói, đậy nắp hồn hãy bàn luận cái quan luận định, nghĩa là bản tính thiện hay ác của người chẳng thể phê phán lúc người đó còn sống, phải đợi tới sau khi họ chết mới có thể phẩm bình. Giống như chạy đua đường trường, không thể có nhận xét lúc mới bắt đầu chạy hoặc mới chạy được nửa phần đường, thắng hay bại chỉ hoàn toàn quyết định ở mức cuối cùng. Từ ngàn xưa tới nay, nhân hào nghĩa sĩ, trung thần hiếu tử, danh tiếng để lại muôn đời là đều do một đời giữ tiết tháo, dù chết cũng không bỏ, do đó mới được mọi người tôn thờ. Thái sinh lời dạy của ân sư vô cùng hữu lý. Trò ngu thường thấy một số người tu đạo lúc ban đầu nhiệt thành, sau này gặp trở ngại liền nản lòng thối chí. Tế Phật với chúng sinh khác nhau chỗ đó, có một số nửa đường bỏ dở là chỉ chưa sáng lễ đạo, chưa tỏ chân lý. Ta rất lấy làm tiếc cho họ. Tuy hiện nay người tu đạo rất nhiều, nhưng có trước có sau, cái chết không bỏ lại chẳng có được là bao. Thái sinh, theo như lời dạy của ân sư, tu đạo giống như chạy đường trường, nếu như không có lòng tin tuyệt đối, hẳn là sẽ sớm bỏ dở nửa chừng. Thế Phật đúng vậy, chúng ta cũng phải giữa đường ngừng nghỉ. Thái sinh thưa, tại sao vậy? Thế Phật chẳng tại sao cả, vì chúng ta đã tới được mục đích. Thái sinh, à thì ra nguyên nhân là như vậy. Thế Phật, phía trước là nơi giúp tiêu tan nghiệp chướng, tích chống thi hành hình phạt lúc còn sống. Thái sinh thưa ân sư, nơi đó là một y viện. Thế Phật, đúng, thầy trò mình mau tới phẩm vấn. Thái sinh mũi ngửi thấy mùi quá chất nồng nặc, mắt nhìn thấy những phần bệnh vắng vẻ, thê lương giống như chốn địa ngục ở cõi nhân gian. Phía trước bác sĩ y tá chạy tán loạn, bởi vì họ bị bệnh nhân đang cầm dao rượt. Thế Phật, người có là cầm thuốc mới có ngày bị đồ tể mở bụng. Mà nếu đúng vậy thì con người thời nay có khác chi, cho nên thường bị mổ xẻ đau đớn. Thái sinh chưa, đúng là như vậy. Con người bị đau ốm và cần có thuốc thang cũng có lý do. Thế Phật, phần lớn những người tới đây là để nghiệp chướng của họ tiêu tan. Thái sinh thưa ân sư, dạy rất có lý. Vị trung niên phía trước nhìn vẻ mặt bề ngoài cũng thấy có chuyện tâm, nhưng tại sao còn bị tới nơi đây sẽ ra đau đớn? Thế Phật, theo như thần tam thi chết, vị đó kiếp này tuy hiền lương, song kiếp trước là một y sĩ tâm thi hành nghề. Có một kẻ nhà quê nghèo hèn, mắt chính bệnh nhạt nghèo, cần cấp cứu, nhưng khi tới bệnh viện vì không có tiền lắm, y sĩ này bèn làm nơi không chữa trị, đợi tới lúc đưa đến bệnh viện khác thì quá trễ. Nói đi nửa đường vì con bệnh hành hạ không chịu nổi, đành phải thoát. Sau khi bệnh nhân đã chết, lành quán hận không tin nhưng hết thành nghiệp quả ác báo. Do đó mà vị y sĩ đó ngày nay phải tới đây giải tỏa nghiệp và bao tử để cho nghiệp chướng tiêu tan. Thái sinh, là y sĩ phải tôn sùng đề cao đức y đạo mới được người tâm chính, còn chuỗi nghĩ của tiền của không nên tinh thần cứu thế ra đi giúp đời há chẳng bất hạnh lắm sao? Thế mà người đời nay được làm y sĩ để những thứ nhìn thấy lại tưởng là nhờ thành quả nỗ lực, nên không ngờ rằng trước trước có tu cùng được trời đất tức tức mới thành tựu nổi. Nếu như đời đây không biết tu thân, đánh mất lương tâm của người thầy thuốc tương lai, cũng là chẳng tránh phải chịu trừng phạt của nghiệp quả. Thái sinh, còn vị thanh niên kia hình như cũng phải tới đây trả nghiệp. Thế Phật, vị thanh niên đó không biết chứ chẳng lại sống tâm chê đến nơi như này giống như là biển để gây nên thảm kịch. Chính đang vừa đến thân đã thoát, khiến cho cha mẹ lễ đầm thân sáng trí vị thù thân tiên tử, thường xử phụ mẫu lễ trái thâm. Quả là uổng phí một uổng phí tâm huyết muôn bồi của cả gia đình lẫn quốc gia. Thái sinh chưa, đúng là như vậy. Dục tốc tất bất đạt, muốn mau ắt dẫn tới, chỉ vì lỡ tay thành ôm hận ngàn đời. Cách tường có một vị thanh niên mắt lờ đờ, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Thế Phật, mắc nghiệp quả báo nên bị nhiều oan hồn vây bủa. Thái sinh thưa ân sư, tại sao con không nhìn thấy? Thế Phật, con hãy dùng quạt Phật quạt một cái, oan hồn sẽ hiện ra ngay. Thái sinh, à quả nhiên có một người con gái xuất hiện. Thế Phật, người con gái này cứ theo sát thanh niên đó để đòi trả nghiệp đã lâu. Thái sinh thưa, có thể phỏng vấn người con gái này được không? Thế Phật, được, hãy yêu cầu người con gái đó nói rõ nguyên nhân. Thái sinh, oan hồn có được mạnh giỏi không?
nhờ gặp được chúng tôi nên chúng tôi đã giúp hiện ra vậy có thể trả lời ít câu hỏi của chúng tôi không? Quan hồn không hiểu cách xưng hô của thái sinh, cho nên Tế Phật đã làm phép khiến quan hồn vô cùng đau đớn. Nữ quan hồn, tôi với quý vị không thù không oán, cớ sao lại bắt tôi phải gặp quý vị? Tế Phật, quan chỉ có thể giải không thể buộc. Tại sao quan hồn lại muốn hại đời người thanh niên? Nữ quan hồn này được lệnh từ cõi âm lên hãm hại kẻ đó. Hai vị là thần thánh cõi nào mà lại muốn ngăn cản tôi? Vị nữ quan hồn không tuân lệnh Tế Phật liền rút cây lục thượng kim thân hào quang. Quả ngờ nữ quan hồn chống cự không nổi, đau đớn khắc hòa, cớ sao lại muốn lăng nhục tôi? Thái sinh, không phải vậy đâu, chúng tôi vì biết sách nhân gian như ký cho nên muốn được rõ một số chi tiết để làm tài liệu hầu thức tỉnh người đời. Tôi mong nữ quan hồn hãy hợp tác với chúng tôi nói rõ nguyên nhân đau khổ. Nữ quan hồn, à, thái sinh chứ quá đau lòng, hãy kể rõ đi. Còn nếu như gặp khó khăn, ân sư Tế Phật sẽ giải quyết cho, vả lại chúng tôi không có nhiều thời giờ. Nữ quan hồn, người thanh niên đó không có lương tâm. 20 năm trước tôi làm việc tại một xưởng giày, thì có một thanh niên thuộc họ Trần tên là giữ chức ngoại vụ của công ty, thấy tôi là người có nhan sắc nên thường đem lời ăn bướm dụ dỗ tôi, rồi một hôm hẹn đưa tôi đi chơi. Tôi không ngờ đêm đó đã bị chàng phá hoại tiết sinh. Rồi suốt thời gian sau chàng bảo gì tôi cũng nghe, nên đã đem hết tiền của dân cho chàng để chàng tiêu pha quan phí. Một ngày nọ khi tôi báo tin cho chàng biết là tôi đã có mang được 4 tháng, chàng nhẫn tâm cao chạy xa bay khiến tôi mất người mất của, quá phẫn uất vì tội bất nhân bất nghĩa của chàng, lại thêm quá xấu hổ không còn mặt mũi nào nhìn người thân cùng bạn bè, nên đã quyết định uống độc dược liên sinh. Sau khi quan hồn về tới âm phủ, khối quan khí không tiêu, do đó minh vương cho phép tôi vào lúc đêm khuya được trở lại dương gian cả quan tình dịch. Thái sinh, à, thì ra nguyên nhân là như vậy, nhưng làm cách nào quan hồn lại có thể tìm được người tình cũ nữ quan hồn? Kể lại thì câu chuyện quá dài, vì tôi tìm chàng rất lâu nên việc tìm thấy chàng chẳng dễ dàng gì. Thái sinh có thể kể lại mọi chi tiết cho tôi nghe không? Nữ quan hồn, vì tôi biết chàng có máu say mê cờ bạc, chắc chắn sẽ la cà tại các sòng bài. 15 năm trước mỗi buổi chiều tôi đều tìm tới sòng bài, nhưng cách mấy năm sau tôi mới tìm thấy chàng vào một buổi tối ở một sòng bài. Tôi liền theo sát bên chàng, nhưng dương khí của chàng quá mạnh và tôi không tìm ra phương cách, nên chỉ còn biết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Thái sinh, cơ hội như thế nào? Nữ quan hồn, đại khái là có quan hệ với phúc đức tổ tiên. Cho đến 5 năm trước đây, có một bữa chàng uống rượu say chết choáng cưỡi xe gắn máy, tôi thừa cơ nhập xác khiến chàng ốm đau thuốc thang mãi chẳng khỏi. Cuối cùng chàng được người nhà đưa tới bệnh viện này chữa trị. Tôi không ngờ rằng hai vị lại phát giác ra được thái sinh quan hồn cả quan như thế nào. Nữ quan hồn, tôi đã tận dụng tất cả sức mạnh của âm linh để đè mạnh lên hồn phách của chàng, khiến tâm linh chàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Thái sinh, làm như vậy không đúng, người ta ai cũng có lòng thương xót, cớ sao lại nhẫn tâm làm như vậy? Nữ quan hồn, không hành động như vậy tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. Thái sinh, phải nhờ đức ân sư Tế Phật mở trí cho. Tế Phật, nữ quan hồn họ Lâm này thiện có thiện báo, ác có ác báo, ân có ân báo, ân quán quán bao giờ dứt. Hy vọng quan hồn có thể bỏ lòng quán giận, vì linh hồn chàng thanh niên đó đã bị đẩy xuống hàng cầm thú. tương lai tự nhận lãnh ác nghiệp quả báo oan hồn, chẳng cần ôm nỗi bất bình hy vọng oan hồn, sớm nghĩ tới tương lai của mình, thức tâm làm việc thiện giúp kẻ khác được hạnh phúc mới đúng. Nữ oan hồn: a, cảm ơn Đức Đại Phật đã mở trí khi còn sống, vì không lo tu nhân chính đức, bữa nay được nghe Đức Đại Phật thuyết pháp quả là mắc cỡ vô cùng. Tế Phật: nữ oan hồn ở lâm này, bữa nay nhờ duyên viết sách Nhân Gian Du Ký, oan hồn có thể thuật lại rành mạch đề về những nỗi khổ đau đã trải qua. Nếu như có tâm học đạo, hẳn là chẳng còn nghĩ tới sự báo thù. Nếu như bỏ được nỗi oán hận của quá khứ, ta sẽ vì oan hồn mà thuyết pháp và nhận làm đệ tử, có muốn được như vậy không? Nữ oan hồn: cảm tạ Đại Phật, cảm tạ Đại Phật. Nữ oan hồn liền quỳ gối cúi đầu vái lạy tạ ân và nghe Tế Phật thuyết pháp. Tế Phật hay lắm, này nghe con, phải cố gắng tu trì, phải biết là tất cả thiện duyên ác duyên đều do kiếp trước gieo nhân, chỉ cần nhìn rõ việc bị ghét bỏ không oán giận, phải có tinh thần hy sinh nhẫn nhục, sẽ có ngày công thành quả mãn, chính được cửu phẩm thiên đại. Nữ oan hồn: cảm tạ ân sư đã mở trí cho con. Đứa gái nhỏ ngu si này sợ rằng khó thành tựu nổi. Thế Phật trò nữ họ Lâm, con hãy nghe cho rõ, mọi người đều có Phật tính, cho nên việc tu đạo lớn không phân biệt giàu nghèo sang hèn, chỉ cần có lòng chân thành là có thể khắc phục được mọi khó khăn. Không được tự mình khinh mình, phải biết rõ là con người thấp hèn, nhưng có tâm tinh tiến vẫn có thể thành đạo. Ngược lại, kẻ cao sang mà tâm tính ngạo mạn thì chẳng thể thành đạo. Sách có nói: giàu sang học đạo khó, nghèo hèn tu đạo chăm, phú quý học đạo nan, bằng ngu tu đạo kiên. Hy vọng con gắn gõi thực hành, oan hồn bất chợt cảm kích ân sâu, nhẹ ngào nức nở thái sinh. Hỏi sư tỷ họ Lâm, thánh hiền đường có rất nhiều bạn đạo nữ tu, tuy chưa đọc nhiều sách song tấm lòng vì đạo hơn hẳn các bạn đạo nam. Hy vọng sư tỷ học được tinh thần cao quý của họ. Bữa nay tự nhiên sư tỷ và đức ân sư Tế Phật đã kết được mối duyên thầy trò, quả là sư tỷ đã được cái may mắn ba đời mới có nổi. Tế Phật: điều đó rất đúng, bữa nay thời giờ đã trễ, trò nữ họ Lâm này, thầy và thái sinh phải trở lại thánh hiền đường, con phải lo giữ gìn cẩn thận. Thái sinh mau lên đài sen chuẩn bị trở về. Oan hồn động lòng tắc ẩn quyến luyến không cùng, cầm tay Tế Phật và thái sinh nghẹn ngào ngỏ lời từ giả. Thái sinh cầu chúc phước lành cùng tự nguyện sẽ phổ biến với chúng sinh dưới gầm trời câu chuyện này, để mọi người có thể bỏ ác theo thiện, cùng tin theo Phật đạo. Sau đó chỉ một sát na đã thấy thánh hiền đường hiện ra trước mắt. Tế Phật đã về tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen hồn phách nhập thể xác. Hồi 21 tu chính đạo, đại tiên giải bày duyên cớ bị quả báo âm hồn, hiểu rõ lý do. Phật sống Tế Công giáng ngày 3 tháng 5 năm Nhâm Tuất 1982, thơ vô vi luyện đạo vãn chiến phách, phù hoa hư vọng trở đạo cơ, thành tâm hành đạo trung thành quả, bán đồ nhi tế như đoạn cơ, dịch luyện đạo vô vi chướng ngại tan, phù hoa càng rỡ pháp không còn, dốc tâm chung cuộc tu thành đạo, bỏ dở nửa đường chớ có nên. Tế Phật: học đạo tu đạo, tu đạo hành đạo, hành đạo năm năm có đạo, ngày ngày có đạo, đạo suốt cả 24 giờ, phải luôn luôn giữ tâm đạo, vừa niệm vừa hành. Nếu như giả dối bỏ dở nửa đường thì thực quả là đáng tiếc. Bởi vậy, kẻ hành đạo kiến thức về đạo bắt buộc phải nghiên cứu sâu xa mới tránh được cái cảnh trèo lên non báu mà xuống tay không. Thái sinh, lời dạy của ân sư quả là chí lý. Đạo khó hành thì thực khó hành, đạo dễ hành thì thực dễ hành. Kẻ tâm thành ý kiên
tham gia chăng nữa cũng chỉ là nhòm ngó tham khảo thôi. Vì vậy việc tu đại đạo đối với họ nhất định vô cùng khó khăn, song cái khó đó do chính họ tạo nên, tự họ ngăn trở đường vào cửa đạo. Thế Phật Trần Quang nói rất đúng, cái tín hữu của thánh hiền đường tu đạo thấy rất dễ dàng, nhưng kẻ đứng ngoài cửa nhìn vào lại thấy vô cùng khó khăn. Bởi vậy dễ hay khó đều tùy thuộc ở sự quyết tâm của chính mình mà thôi. Còn nếu như thân thái mạnh mẽ bước thẳng vào cửa đạo thì việc tu đạo hẳn chẳng còn thấy khó khăn. Thái sinh họ chẳng dám bước thẳng ngay vào cửa đạo là vì thiếu can đảm. Thế Phật, con nói vậy chưa hẳn là đúng, bởi lẽ người ta đã trót tham danh, tham lợi quá nhiều rồi, một sớm thấy việc thiện sinh lòng sợ hãi, còn nếu như gặp danh lợi tiền tài liền ùa nhau chạy theo giữ chặt, chẳng buông. Thái sinh ân sư dạy rất đúng, không phải họ hoàn toàn thiếu can đảm mà vì cái nhìn còn thiển cận mà thôi. Thế Phật, đạo kinh nói bậc thượng sĩ nghe đạo liền chăm chỉ thực hành, hàng trung sĩ nghe đạo nửa nhớ nửa quên, hàng hạ sĩ nghe đạo phát cười lớn, không cười không đủ cho là đạo. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tôn nhược văn, hạ sĩ văn đạo đại tiêu chi bất tiêu bất túc chỉ vi đạo. Cho nên chỗ quý báu của đạo khó mà nói được, khó mà hình dung được, chỉ những bậc thượng sĩ thượng căn thượng thiện thượng trí mới có thể hội nhập được một cách trang trọng quý báu mà thôi. Còn hàng hạ căn hạ trí chỉ có công gom cùng xiềng xích lợi danh trói buộc, thất tình lục dục đốt cháy bánh xe luân hồi nghiền nát. Thái sinh lời dạy quan sư quả là vô cùng hay đẹp. Nếu kẻ đọc sách thiện mà còn nghi hoặc thì hẳn là quá ngu si, quá vô duyên cùng Phật. Thế Phật đúng vậy, đến nay thầy trò mình tạm ngưng cuộc đàm đạo ở đây, hãy chuẩn bị lên đường. Thái sinh thương văn, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật Trần Quang đã tới nơi, vì chúng ta còn ở trên đài sen cho nên mới thấy được một quả Phật đường. Bên trong mọi người đang nghiên cứu học hỏi đạo pháp, phái sinh thời mạt thế đã tới. Các tông phái quá nhiều, quả là kiểm điểm không hết, song những ai lo việc đạo đều là tìm con đường giải thoát khổ đau cho chúng sinh bằng tâm từ bi vô lượng. Thế Phật cửa đạo lớn vào thời mạt pháp đã mở rộng để cứu độ, dẫn dắt các đệ tử có duyên. Nếu như sinh nhầm thời kỳ mà còn chưa tìm tới cửa đạo, tức là kiếp này có cũng như không. Thái sinh thưa rất đúng, gian niệm Phật đường này giống như niệm Phật đường công cộng. Bên trong có khoảng 20-30 người đang ngồi chỗ điển lắng nghe minh sư thuyết pháp, nơi tấm bảng đen treo trên tường thấy viết những dòng chữ: đức tin là mẹ công đức suối nguồn đạo lớn, đức tin có thể xa rời nỗi khổ tử sinh, đức tin có thể nuôi lớn muôn mầm thiện, đức tin là nền tảng xây dựng tâm giác ngộ tiến di đạo, nguyện công đức mẫu chín năng viễn ly sinh tử khổ, chín năng trưởng dưỡng chư thiện căn, chín vi bồ đề tác cơ sở. Ha, tu đạo đúng là phải cần có lòng tin tuyệt đối. Thế Phật, hiện tại chư vị thần thánh đã tới tiếp đón chúng ta, mau lại chào ra mắt thái sinh thư vân. Một vị đại tiên rảo bước tới trước tiếp đón Thế Phật và thái sinh, kính chào đức đại tiên. Hào nhiên đại tiên miễn lễ thái sinh, bữa nay may mắn được kết duyên tại đây, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ý đường đang dốc tâm phổ hóa đạo pháp để cứu độ chúng sanh, thần và người luôn luôn tận dụng tâm huyết, quả đã khiến mọi người vô cùng cảm kích. Thái sinh đại tiên quá khen ngợi, chỉ sợ rằng sức không đảm đương nổi, nên ước mong đại tiên rời bỏ cuộc sống tiêu dao lạc thú khỏi thiên đường, giáng phàm ban đạo hành pháp vốn cương hẳn là khiến chúng sinh cảm động vô biên.
Hạo Nhiên Đại Tiên không dám, không dám hưởng thời cổ trời không được đánh ra, tiên Phật khắp nơi độ giúp đỡ đạo. Chẳng phải chỉ một mình tôi đâu, mà ngay cả khắp cõi Nam Thiểm Thiền Bộ Châu đều như vậy hết. Thái sinh Đại Tiên tuổi còn trẻ mà đã chứng đắc quả vị quá lớn lao, vậy xin chỉ giáo kinh nghiệm tu trì mau thành đạt. Đó là Đại Tiên, đạt đó của Đại Tiên. Hạo Nhiên Đại Tiên kể lại thì thấy thẹn vì có vẻ tự khoe, ngày nay tôi được thụ phong Hoa Nhiên Đại Tiên là bởi lúc sống suốt đời vì đạo bông ba chí cả chẳng hề nao núng, nên cuối cùng đã vì đạo tuẫn tiết. Còn ngoài ra không có công đức lớn lao nào đáng kể. Thái sinh à, tinh thần đó khiến cảm chính cảm trong Đại Tiên đã hành đạo như thế nào? Hạo Nhiên Đại Tiên câu chuyện kể lại sẽ dài lắm. Khoảng 20 năm trước nhân đạo lớn phổ biến, bởi vậy tôi cũng có duyên đạt được sự chân thiền nên biết rõ là đạo lớn chí cao. Từ đó tôi đi khắp bốn phương lấy việc khuyên mọi người làm thiện, giúp đỡ người cùng khốn, làm vui. Có một hôm sanh thân lâm cảnh bệnh, thức than chạy chữa không thuyên giảm, tôi phát nguyện giảm thiểu tuổi thọ của mình để cha mẹ được sống lâu. Từ đó những tội lỗi trong gia tộc tôi gánh chịu thay hết. Mọi người tuy thân thể không được yên tâm, đạo tâm càng thêm kiên định, nên không hề sợ thảo đạo, vẫn đi khắp chốn truyền pháp giảng đạo. Cha mà tôi chẳng bao giờ từ chối, thường vì bông ba tích chứa nhặt nhạnh thành đau ốm, nên ít năm trước đây tuổi thọ của tôi tới giai đoạn phải về khỏi vô tính. Bao Hạo Nhiên liền xung hóa chính tình trời thiên, lão mẫu cảm động phong cho tôi là Hạo Nhiên Đại Tiên. Xong tôi hiểu rõ chính tôi công quả cho đạo chưa đủ để báo đáp ở trời sâu dày, tôi nguyện gián phạm hy sinh vì đạo. Thái sinh thật là cảm động. Còn đêm nay Đại Tiên giáng phàm vì nhiệm vụ gì? Hạo Nhiên Đại Tiên tôi đi khắp bốn phương hoàn toàn vì đạo. Như Lai, như Ngài Lâm Tế, đắc lực công phu bình định các nơi được an lành, giúp các đạo tràng bị ma quỷ nhiễu loạn trở nên thanh tịnh. Thái sinh à, thì ra nguyên nhân là như vậy. Cảm tạ Đại Tiên đã chỉ giáo cho. Hạo Nhiên Đại Tiên xin thái sinh chớ khách sáo, thôi chúng ta tạm từ giả, mong sớm có dịp gặp lại. Hạo Nhiên Đại Tiên chào giả từ Thế Phật Thái Sinh, cảm ơn tạ lễ Hạo Nhiên Đại Tiên. Thái Sinh thưa ân sư, lời dạy của Đại Tiên vừa rồi, những chuyện nam tín nữ vào cửa thánh nghe đạo, những quan hồn đòi trả nghiệp chẳng thể vào trong đòi nợ, như vậy hiện những quan hồn đó ấp ẩn nấp tại đâu? Thế Phật ngoan quả là không rõ, vì hào quang của Phật tỏa chiếu, vì điển chữ Thiên Thánh thần hội tụ, cho nên những quan hồn không dám xâm nhập cửa đạo mà chỉ lãng vãng bên ngoài. Thái sinh thưa, việc này có thực được sao? Thế Phật nếu con không tin, đợi ta bất phạt con sẽ thấy ngay. Thái sinh sẽ chỉ cầu mà được. Thế Phật lấy quạt Phật ra quạt, hào quang tỏa chiếu, hồn quỷ hiện nguyên hình, run rẩy sợ sệt chiếc chỗ nấp. Những gì thì trước thái sinh không thấy thì giờ đây chứng kiến thật rõ ràng, nên kinh hoàng thất sắc. Thưa ông sư, những quan hồn chờ ngoài cửa tại sao trước đây con không nhìn thấy? Thế bằng vì con chưa đạt tới cảnh giới mắt Phật, cho nên những nơi tối ám đương nhiên chẳng thể nhìn thấy. Thái sinh thưa ân sư, có thể gọi một quan hồn tới phỏng vấn không? Thế Phật có thể được để thầy kêu một quan hồn tới. Quả nhiên có ngay một nữ quan hồn chạy trốn không nổi, phải tới trình diện trước mặt Thế Phật. Thái sinh nữ quan hồn chớ sợ hãi, hãy thuật lại ý định tìm tới đây làm gì? Nữ quan hồn chứ tôi không, vì quá sợ hãi chỉ run rẩy chẳng nói nên lời. Thái sinh đừng sợ hãi, hãy chậm chậm thuật rõ lại. Thế Phật, vì thời giờ đã trễ, để ta ban cho một viên thuốc định thần nữ quan hồn. Nữ quan hồn nhận viên thuốc và uống. Nữ quan hồn chính tinh thần Phật xá tội quan hồn tới đây tuyệt nhiên không có ý đồ gì hết. Thái sinh đúng vậy thì quan hồn tới đây làm chi? Nữ quan hồn xưa vì tôi được lệnh từ khỏi âm trở lại khỏi dương tìm kẻ thù để trả quán. Xong không ngờ lại may mắn được tới đây nghe pháp học đạo tu thân, quả là không thể ngờ được. Tế Phật nợ quan thiên chẳng phải chuyện thường nên không thể nói dăm ba lời mà giải quyết được dễ dàng. Thái sinh vậy nữ quan hồn báo thù bằng cách nào? Nữ quan hồn vì bọn quan hồn chúng tôi không có thân xác bằng xương bằng thịt mà chỉ bằng luồng khí âm linh. Luồng âm khí này theo sát hồn phách một số người đời, vì những người này tinh thần bất ổn, thân xác yếu đuối nên dễ dàng nóng giận, đọa lạc và bất an gia đình để xào xáo bất hòa, sự nghiệp khó thành tựu. Do đó cần nghe thuyết pháp nơi cửa đạo. Năm sáu năm trước đây thâm tâm thường bị tôi nhiễu loạn, xong nhờ hiểu được lẽ đạo, mỗi lần bị tôi báo thù, gia đình gặp phong ba bão táp tới đâu, họ trần vẫn nhẫn nhục chịu đựng không than quán. Cho tới gần đây khi bị tôi theo sát nên thường tới đạo tràng nghe pháp lâu ngày chạy tháng, tôi được cảm hóa nên bỏ ý tưởng báo thù. Thái sinh đúng như vậy nên chẳng lạ gì có một số người tu đạo sau khi được vào cửa thánh, thân thể dần dần khỏe mạnh, gia đình dần dần hòa thuận, sự nghiệp dần dần thuận lợi tới nỗi ngày nay không thể ngờ được chính quan hồn trong lúc đi tìm kẻ thù để báo quán lại tìm ra cửa đạo, lòng quán hận đổi thành lòng tin pháp, lòng ơn Phật. Ha ha, đạo quả là diệu dụng thâm sâu như vậy thì có thể kết luận là kẻ thù đã cứu chuộc được tính linh của quan hồn. Nữ quan hồn đúng vậy, hiện tại nhờ mỗi ngày được nghe kinh, tâm quán dẫn dần tiêu, tâm linh dần sáng, sau này trở lại cõi âm hy vọng có thể được tiếp tục học đạo với giác linh đức phổ Phật Địa Tạng. Thái sinh nếu được vậy thì quả là quan hồn gặp được nhiều duyên. Nữ quan hồn a vì lúc sống không biết sao việc tu đạo là phước báo, tới khi bị đọa xuống âm phủ thì việc tu đạo vô cùng khó khăn. Thái sinh đúng như thế, xong nguyên nhân tại sao nữ quan hồn vì sống ở cõi dương không những việc tu đạo dễ dàng mà còn chống đạt thành quả vị. Nhưng khi đã bị đẩy xuống khỏi âm tu rất chậm, việc chứng quả phải từ từ vì bị khảo đảo nhiều hơn mới có thể qua cửa. Đó là tất cả nguyên nhân. Thái sinh có chí thì nên quan hồn phải cố gắng kiên nhẫn thế nào cũng thành công. Nữ quan hồn cảm ơn sự khuyến khích chân thành. Tế Phật a, thời gian đã trễ, cuối cùng ta tặng quan hồn mấy câu sau đây. Ai tu người ấy đắc, ai ăn kẻ đó no, các nhân tu đạo, các nhân đắc, các nhân nhập vạn, các nhân bảo. Quan hồn lý sinh được vinh hạnh gần cửa đạo, tương lai sẽ sáng sủa, hãy cố gắng đi.
Toàn quan mau lên đài sen chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành.
Nữ quan hồn vô cùng cảm kích, giây lát sau hồn biến mất giữa bóng đêm mịt mù, thoáng sau đài sen chở Tế Phật và Thái Sinh cũng về tới thánh hiền đường. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Hồi 22 cầu phúc đức mỗi nhà, lo nhân quả luận báo ứng người tạo phúc quả. Phật sống Tế Công giáng ngày 23 tháng 5 năm Nhâm Tuất 1982, thơ nhân luân thường thủ gia hòa tán tứ di tuân hành đông thân nhân tam tỉnh ngô thân thiết kỷ ý cường đức tứ hải lạc đạo cần dịch gia đạo nhân luân lo diễn bền tuân hành giới luật người thân nên tâm thờ thức tỉnh thân tinh thiết bốn biển đức sâu pháp lý chuyên. Tế Phật tục ngữ nói không nhìn thấy quan tài không ra lễ, bất kiến quan tài bất lưu lễ. Câu nói trên bao hàm ý nghĩa tính cố chấp của con người khó bỏ được kẻ mê muội. Nếu như trong đời họ không có phúc lâm chung, đương nhiên sẽ hưu hưu tự đắc,
coi như không có chuyện luân hồi, do đó sẽ sống đắm mê cuồng nhiệt, bị lợi danh trói buộc cuốn lôi. Chợt tới giờ phút lâm chung sắp sửa lìa đời, mới than là kiếp người như mộng, nhưng đã muộn rồi. Từ xưa tới nay, dù giàu sang phú quý tới đâu, đến lúc sắp sửa về chầu nhân dân đều buông lời than như vậy. Bởi lúc sống luôn luôn tham danh tục lợi, cho nên có câu nói sống không tu nhân, tích đức sắp chết mới nói điều thiện, thì chẳng quá ra là lúc sống tâm còn có dư mà thiếu sức sao, hay là lúc có dư mà tâm không đủ. Theo như ta thấy, những kẻ lực dư mà tâm thiếu thì nhiều, còn tâm dư mà lực thiếu thì ít. Đó là căn bệnh của chúng sinh. Thái sinh thưa ân sư, tại sao chúng sinh lại mắc phải chứng bệnh này và nguyên nhân vì đâu? Thế Phật đó gọi là tâm không nhất định, tâm chi vô thường, tức là những kẻ tu đạo khi thấy kẻ khác ngoài đời hưởng phú vinh hoa, tâm liền nảy sinh dục vọng rồi bỏ chạy theo. Hoặc khi nhìn thấy cái chết của kẻ khác liền nói kiếp người qua mau như giấc mộng vậy, thì tâm đó là tâm luôn luôn điên đảo vì vọng tưởng. Khi thì coi danh lợi dục vọng là trọng, khi thì coi danh lợi dục vọng là nhẹ. Bởi vậy có câu tu đạo dễ hành đạo khó, tu đạo dị hành đạo nan. Thái sinh quả đúng như vậy, sách có nói tu đạo một ngày Phật ở trước mắt, tu đạo một tháng Phật ở cuối trời, tu đạo một năm Phật liền chẳng thấy, tu đạo nhất nhật tại nhãn tiền, tu đạo nhất nguyệt Phật tại thiên biên, tu đạo nhất niên Phật tụ bất thiến. Kẻ mới phát tâm tu đạo khí tiết mãnh liệt, xong một thời gian sau đạo tâm đánh mất. Thế Phật sở dĩ tu đạo khó là bởi vì lẽ đó, còn nếu như tu đạo dễ thì ngày nay tiên Phật hẳn là chẳng phải khổ sở vì chúng sanh. Thôi chúng ta chuẩn bị vì chúng sinh đi kiểm soát dân cư xem sao. Thái sinh thưa ân sư, thầy và con không phải là cảnh sát, làm sao kiểm soát dân cư được. Tế Phật, sự kiểm soát dân cư của thầy trò mình khác với sự kiểm soát của cảnh sát ở thế gian. Cảnh sát kiểm soát dân cư chỉ là đối chiếu hộ tịch không mà thôi, còn chúng ta kiểm soát dân cư với thiện chí nên ý nghĩa khác nhau. Thái sinh thưa ân sư, dạy rất đúng, con xin thi hành theo ý thầy. Tế Phật mau lên đại sen, thầy trò mình khởi hành. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật muốn kiểm tra dân số phải tìm gặp thổ công thổ địa mới dễ dàng có tài liệu để tìm hiểu so sánh và làm sáng tỏ vấn đề. Thái sinh thưa thầy, dạy rất có lý. Thổ công cùng dân cư trong vùng có quan hệ với nhau, do đó muốn biết tỏ tường phải tìm gặp thổ công. Tế Phật muốn gặp thổ công không khó, bên sườn núi kia có một vị. Tế Phật giảm tốc độ đài sen đáp xuống bên sườn núi. Thổ công đang ngồi uống rượu và đàm luận say sưa với mấy vong hồn lương thiện, không ngờ rằng có Tế Phật tới bàng hoàng chẳng biết xử trí ra sao, vội vã đứng lên đón chào hỏi han. Phúc thần hoan nghênh Tế Phật tới thăm, biết rằng tiểu thần tiếp đón không được chu toàn, xin rộng lòng tha thứ. Tế Phật không ngờ rằng Phúc thần còn thích thơ men. Phúc thần quả thật là xấu hổ. Xấu hổ bữa nay may mắn hẹn được gặp mấy bạn hiện tại đây, nên chỉ uống vài chén để vui vậy mà thôi. Kính mời Tế Phật ngồi, còn thưa không rõ đại danh của vị Tế Phật dẫn đi theo. Tế Phật đó là Thiên Bút Thái Sinh thuộc Thánh Hiền Đường. Phúc thần, à thì ra là người ngồi đàn cơ của Thánh Hiền Đường đã được kính phục từ lâu. Tế Phật, Phúc thần vẫn được mạnh giỏi chứ? Bữa nay chúng tôi tới đây làm rộn, thực quả là ấy nấy vô cùng. Phúc thần, thưa không phải vậy, được hân hạnh Tế Phật tới thăm tôi rất là làm vinh dự. Tế Phật trần Phúc thần, bữa nay chúng tôi tới đây là muốn tìm hiểu về những điều lành dữ của dân cư trong vùng để làm tài liệu cho bộ sách
trời nhân gian du ký là cuốn cuối cùng trong ba cuốn nói về ba cõi thiên địa nhân. Mong được Phúc Thần hướng dẫn chúng tôi đi dạo thăm quý vùng để biết rõ sự tình. Phúc Thần, thì ra nguyên nhân là như vậy, nhưng xin quý vị nghĩ chân một lát, sau đó tôi hướng dẫn đi coi xét mọi việc. Tế Phật việc công quá gấp, không thể trì gấp, không thể trì hoãn. Phúc Thần, nếu vậy thì chúng ta phải đi ngay. Tế Phật và Thái Sinh cùng Phúc Thần đi tới khu dân cư. Phúc Thần, tôi xin trình bày hoàn cảnh của gia đình này, vợ chồng họ hòa hợp, con cái thông minh khỏe mạnh. Chồng là giám đốc một công ty bán thực phẩm nên phải điều hành mọi việc của công ty. Người vợ kiếp trước sống hiền lương, luôn luôn giúp đỡ kẻ nghèo khổ, do đó đã gây được nhân tốt cho kiếp này. Hiện giờ lại đang tu theo pháp môn Phật giáo tỉnh thổ, đất Phật yên lành, thái sinh phước huệ thông tu, quả là rất hay, đúng là tiêu chuẩn hạnh phúc gia đình. Phúc Thần, tiếp theo tôi xin giới thiệu một gia đình bình thường, không thiện không ác, chẳng cần nghĩ ngợi nhiều về họ. Thái sinh, hay lắm. Phúc Thần, gia đình thứ ba này vốn được phúc báo, nhưng nữ chủ nhân từ nhỏ vốn sống cuộc đời xa hoa, không hề biết tiết kiệm là gì. Khi lập gia đình, chồng đi làm, ở nhà một mình buồn bã vì không có việc gì làm, nên đã la cà hàng xóm láng giềng, ngồi lê đôi mắt, khẩu đức không tu, tạo nhiều khẩu nghiệp, tiêu diệt phúc đức, đánh mất hòa khí trong gia đình. Tương lai con cái sẽ bị ảnh hưởng, người vợ sẽ bị họa. Vợ chồng của gia đình thứ tám này kiếp trước quan nghiệp chưa giải, kiếp này vợ chồng gặp nhau, do đó gia đình xào xáo, trung bình mỗi ngày cãi lộn nhau đến 3 lần. Nguyên do đều tại người vợ trong gia đình này làm giả quá cây nghiệp hẹp hòi, gây đau khổ nhiều cho người thân. Còn mấy gia đình phía trước không thiện không ác, chẳng cần lấy tài liệu, chúng ta hãy đi về hướng kia để phỏng vấn một số gia đình khác. Thái sinh văn sâm, thưa có phiền lắm không? Phúc Thần, không sao không sao. Cha mẹ trong gia đình này lúc trẻ bận hàng, nhưng đại quyết chí nuôi nắng dạy dỗ đàn con nên người bảo vệ. Các con hiện thời đều thành thân, gia đình ông êm ấm hòa thuận và sống rất hạnh phúc. Tổ công còn chỉ thêm một gia đình khác, người chồng của gia đình này là người tu đạo, hiện tại ăn chay trường sanh, còn người vợ vẫn chưa chịu tu vì để tai nghe quá nhiều những lời dèm pha phá hoại đức tin. Vả lại chính người vợ trí tuệ chưa đủ nên không phân biệt nổi phải quấy. Tương lai người chồng có thể tu tới quả vị thiên ly thiên tiên, còn người vợ sẽ bị luân hồi quả báo. Thái sinh, vị tu đạo đó có thường lễ vái Phúc Thần không? Phúc Thần chăm lắm, mỗi lần đi qua miếu thờ đều có vào thắp nhang khấn khứa. Thái sinh, đó là đức tính của người tu đạo. Phúc Thần, có một số người đã tu đạo xong vẫn coi thường tôi vì họ tự cho mình là cao quá, duy ngã độc tôn. Thái sinh, cao tăng đắc đạo. Phúc Thần, nếu là người cao tăng hoặc người đức lớn qua đây, tôi có nhiệm vụ bảo vệ hộ tống ngay, xong tiếc rằng họ chỉ là người có được chút đức mà đã tự cho là mình đắc đạo nên mới như vậy. Thái sinh, quả là người thâm bác thì luôn luôn khiêm nhường, kẻ dốt nát lại thích tự cao tự đại. Phúc Thần, ha ha, đúng lắm, không ngờ thái sinh lại có thể lấy một ví dụ chí lý đến như vậy, thật đáng kính phục thay. Thái sinh, Phúc Thần quá khen kẻ hạ ngu này, còn phải học hỏi nhiều hơn nữa. Phúc Thần, thái sinh quá hạ mình, chúng ta đi về hướng kia. Gia đình này có một vị kiếp trước là người tu nhân tích đức, kiếp này giáng sinh đất, do đó từ bé được sống sung sướng, đã có sẵn sản nghiệp, lại cố gắng kinh doanh nên rất thành công. Gần đây vì kết giao với một số bạn cờ bạc, nếu như không sớm hồi tỉnh sự nghiệp sẽ tiêu tan. Thái sinh hy vọng vị ấy
có đủ đức dũng để bỏ tập đó. Phúc thần nhà này sống chung không hòa thuận nên thường hay gây gỗ lẫn nhau. Thái sinh như vậy là lỗi tại người nào trong gia đình? Phúc thần theo tôi thì nàng dâu trong gia đình phải nhẫn nhục chịu đựng, ngược lại mẹ chồng phải coi con dâu như con gái đẻ, rộng lòng tha thứ những lỗi lầm, tự nhiên sẽ sang bằng được. Hố chia rẽ cách biệt, còn không cả hai rất đau khổ. Hiện tại mẹ chồng thường hay nóng giận, áp huyết tăng cao, ngũ tạng suy nhược, nàng dâu thần kinh não bộ luôn luôn căng thẳng, đưa đến chứng bệnh mất ngủ. Từ tâm bệnh đã ảnh hưởng đến thân bệnh, đó là hiện tượng rất tự nhiên. Thái sinh đó là nghiệp chướng của nhiều kiếp trước. Phúc thần điều đó kính xin Thế Phật giảng giải dùng cho. Thế Phật tuy là nghiệp chướng sanh, nếu biết nghe lời của những vị chân tu khuyên giải, tự nhiên có thể đổi tính nóng giận thành tính hiền hòa. Nàng dâu nếu biết chân thành sám hối, hiểu đó là nghiệp chướng của nhiều kiếp trước tích lũy, sẽ giải được mức khí ở tâm, không còn thù hận mẹ chồng, tính tình trở nên hiền thục. Chính bệnh mất ngủ không cần thuốc cũng chữa khỏi. Còn mẹ chồng nếu như lúc tuổi còn trẻ mà biết tu tâm dưỡng tính, hẳn là tới lúc tuổi già không có tật cố chấp cùng tâm phân biệt để đến nỗi gia đình mất hòa khí. Phúc thần là dạy của Thế Phật vô cùng hữu lý. Bây giờ chúng ta tới phỏng vấn một gia đình khác. Thái sinh thưa hay lắm, phúc thần gia đình này hiện giờ sự nghiệp đang lên như nhiều gặp gió, vì có cả một công xưởng lớn đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Chẳng rõ vị chủ nhân này kiếp trước có tu hay không mà kiếp này được sinh nơi phúc địa. Chỉ tiếc rằng trong lúc sự nghiệp đang lên lại bắt đầu sống cuộc đời ăn chơi quan phí, lấy vợ bé giấu kín một nơi. Theo tôi thấy chẳng bao lâu nữa sẽ nếm mùi đau khổ. Thái sinh xin hỏi dân cư quanh vùng thường lễ bái cầu xin thổ công, thổ công có gia hộ cho họ không? Phúc thần quả phúc không có cửa, do người tự chốt. Quả phúc vô môn, duyên nhân tự chiêu. Họ lễ bái tôi mới chỉ là bày tỏ sự thành tâm mà thôi. Còn nếu như không tự mình tu nhân tích đức, chỉ nghĩ lại vào sự gia hộ của tôi thì đó là tự hại mình. Còn nếu giữ được trung hiếu tiết nghĩa, tôi sẽ trình lên cõi Nam Thiên, thì đó hẳn là được tưởng thưởng. Thái sinh à, thì nguyên nhân là như vậy. Xin hỏi kiếp trước của thổ công như thế nào? Phúc thần ha ha, muốn biết về gia thế của tôi sao? Được, để khuyên rằng người đời tôi xin tường thuật lại. Kiếp trước tôi sống tại Bành Hồ, lúc còn trẻ đã thích làm việc nghĩa, do đó mỗi khi thấy người hoạn nạn cần cứu giúp, tôi liền phát tâm ngay. Bởi vậy sau khi lìa trần được minh vương tưởng thưởng cho ở lại sở tu thiện để tu luyện thành thức, rồi được cử tới phục vụ tại đây. Thái sinh vụ của thổ công như thế nào? Phúc thần vụ của tôi như cảnh sát ở thế gian, nên trong khu vực này những điều thiện ác xảy ra tôi đều ghi chép đầy đủ, rồi trình với thần hoàng địa phương, âm phủ và cõi Nam Thiên. Tương lai họ sẽ nhận được sự báo ứng rất là thực tế. Như vậy người đời chớ nghĩ là thiện ác không báo ứng, mà chỉ là chưa tới lúc, còn tới lúc rồi thì chẳng thể tránh thoát nổi. Thái sinh đa tạ sự chỉ dẫn của thổ công bữa nay. Phúc thần không có chi, không có chi. Quý đường vì sứ mệnh khuyên rằng người đời đã phát tâm viết sách nhân gian duy trí, nên mới cần tìm hỏi những tài liệu thật. Việc làm đó rất tốt, tôi rất lấy làm hân hạnh được giúp đỡ quý đường. Thế Phật bữa nay thời giờ đã trễ, hãy tạm kết thúc tại đây. Thái sinh tạm biệt Phúc thần. Phúc thần hy vọng sớm gặp lại Thế Phật. Trò ngoan hãy chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã về tới thánh hiền đường. Thái sinh xuống đại sen hồn phát nhập thể xác. Hồi 23, thông minh gian xảo vụt tối đọa đầy khổ sở tâm thần, ân an phận giữ mình cuộc đời tự do. do giữa chúng nhân gian. Phật sống tư công giáng ngày 3 tháng 6 năm Nhâm Tuất 1982. Thơ nhân sinh phù du chuyển nhãn cảnh, tạo nghiệp tội chướng nan tiêu trừ, hữu chiêu nhất nhật làm lao cấm, nị tham tử sầu dĩ thái kỳ. Dịch kiếp sống phù du chớp mắt qua, tạo nhiều nghiệp chướng khó tiêu trừ. Tới ngày một tối thân giam cấm, ảnh qua muộn rồi biết cách ai. Thế Phật ha ha kiếp người phá ngắn ngủi và tạm bỡ, đeo mang thân xác chẳng qua chỉ ít chục năm, do đó cần phải tu sửa xong chúng sinh thường không thực hiện nổi, nên càng sống càng những bụi trầm tanh hôi, để rồi đau khổ triền miên. Có nhiều kẻ lại còn tán tận lương tâm, làm mọi điều ác độc hại người, tới khi gặp quả lao tù mới hối thì chẳng kịp nào. Do đó chỉ một chút sai lầm mà phải lâm vòng địa ngục thật quá ngu, thái sinh. Chưa đúng vậy, không chỉ thân thiếu niên mà cả người đến tuổi, chỉ vì thiếu suy nghĩ nên thường có những hành động quan đàn. Quả là thiên đàng có lối không ai tới, địa ngục cửa cài lắm kẻ thông. Thế Phật trò ngoan dạo địa ngục, nhưng còn cảnh lao tù ở chốn thế gian, trò đã tới thăm bao giờ chưa? Thái sinh thưa ân sư, con chưa từng. Thế Phật vậy thì bữa nay thầy dẫn con đi thăm cảnh địa ngục trần gian. Thái sinh, việc đi thăm cửa ngục trần gian để tìm hiểu quả là khó khăn. Thế Phật hãy tạm ngưng cuộc bàn luận, đã tới giờ khởi hành, mau lên đại xe. Thái sinh thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật, phía trước là một quy sơn tọa lạc giữa một vùng đất rộng, cảnh trí xanh tươi đẹp đẽ hơn cả cảnh địa ngục dưới âm phủ. Thái sinh, quả đúng như vậy, phúc báo của đạo ở trần gian còn nhiều hơn phúc báo của đạo ở địa ngục. À, trên tường phía trước có treo một bức bích họa tả cảnh tiết thanh minh bên sông thật chứ danh. Thế Phật, người ta khi làm điều sai quấy không phải hoàn toàn do kẻ đó chủ động gây nên, mà còn do hoàn cảnh đưa đẩy. Họ cũng có khối óc thông minh mà đôi tay khéo léo, nhưng tiếc rằng đã sử dụng không đúng chỗ để đến nỗi mắc phải cạm bẫy. Đó cũng là hậu quả sai lầm do sự phản tác dụng của óc thông minh gây nên. Phải chi những người đó biết đem trí não và sức lực của mình phục vụ cho đường ngay lẽ thẳng thì hẳn là giúp ích được rất nhiều cho tương lai. Thái sinh thưa, lời dạy của ân sư quả là chí lý, sẽ giúp một số kẻ bị xã hội loại bỏ có được cơ hội tốt xây dựng lại cuộc đời. Chớ tưởng rằng họ bị đuôi con mắt, cục đôi tay, què hai cẳng là hoàn toàn vô dụng. Bởi lẽ nếu như họ còn có đủ ý chí kiên cường để tiến tới thì vẫn có thể thành công. Bất kể ai cứ không còn mặc cảm, thân thể bị tàn phế, chắc chắn sẽ được kẻ khác mến phục. Thế Phật, tuy thân thể họ bị tàn phế xong, tâm linh vẫn còn nguyên vẹn. Ngược lại, những kẻ tội phạm trong chốn nhà lao, tuy thân thể còn nguyên xong, tâm linh lại khiếm khuyết. Cho nên ngục quy sơn này chỉ là một dưỡng tâm điện để mọi người ở đó có dịp tu tâm sửa tánh sau khi xuất viện. Đương nhiên là một người đường đường chính chính. Thái sinh, bên trong có rất nhiều trường sở công tác, phòng có phòng điện cơ, xưởng in, xưởng cắt may, lại còn có cả phòng chỉ huy phân chia công tác cùng giúp bệnh nhân có việc làm. Ngoài ra còn thấy có cả khu đầm ruộng xanh tươi do bệnh nhân vun sới trồng trọt. Thế Phật, tay làm hầm nhai tự lực cánh sinh, đó là mục đích của đời sống nhân loại. Trước kia họ được hưởng nhiều phúc lộc, hiện tại phải tới đây lao động để đền bù cũng đáng lắm. Nhiều người đuổi theo cuộc sống hoang đàn xa hoa, ít ai biết tìm cuộc sống thanh nhàn đạm bạc. Thiếu quan niệm bình đẳng, lỡ người lỡ mình là mất đi hoàn cảnh thuận tiện chung. Đã tạo nổi cuộc sống hạnh phúc, khang an mà chỉ đẩy đời sống cá nhân, gia đình, xã hội đến chốn xa đọa, tất cả đều thảm bại. Hiện nay chính phủ không những thiết lập công xưởng kỹ nghệ để dân chúng học tập kỹ thuật mà lại còn mở mang các trường học nữa. Thái sinh thưa, mở tại đâu? Thế Phật để thầy dẫn con tới thăm. Thái sinh thưa vâng. Thế Phật hướng dẫn thái sinh tới quận Tân Trúc để thăm trại thiếu niên Trình Giới. Quả nhiên phía trước có một trường dạy về đạo đức, những học viên ở đây toàn là thanh thiếu niên. Thật không ngờ được rằng tuổi còn quá trẻ mà đã bị lãnh án tù đầy. Cũng thấy có rất nhiều công xưởng để cho các thiếu niên phạm pháp học về kỹ thuật thế Phật. Thật đáng tiếc nếu như trong hoàn cảnh tốt đẹp này mà không chịu rèn luyện, quả là đánh mất cơ hội quá may mắn. Thái sinh thưa ân sư, con thấy có nhiều đứa trẻ ngỗ ngược, không chịu nghe lời giáo huấn là tại nguyên nhân nào? Thế Phật, trẻ con phần lớn chịu ảnh hưởng tính tình cha mẹ, bởi lẽ bẩm sinh chúng trực tiếp bị chi phối bởi sự hướng dẫn của người dạy dỗ nuôi nấng chúng. Do đó nếu như cha mẹ chúng có đời sống tinh thần bình an vui vẻ thì chúng cũng hiền lành ngoan ngoãn. Còn nếu như cha mẹ hay nóng giận gây gỗ thì con cái cũng bướng bỉnh khó dạy. Do đó cá tính của mỗi đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi cha mẹ chúng, nên cách dạy dỗ hay nhất là người lớn phải làm gương. Thái sinh thưa, nếu cha mẹ tính tình hiền hòa xong con cái lại ngỗ nghịch thì sao? Thế Phật, trường hợp đó không thể nói được vì có quan hệ với vấn đề nhân quả, nên cần phải hết sức nhẫn nại và kiên trì giáo hóa dần dần, không được hành động vội vã nắm nảy, bởi lẽ muốn chuyển hóa được loại nhân quả này phải mất từ 3 tới 6 năm thì tấm đứa trẻ mới từ từ thay đổi được. Ngoài ra trong thời gian này cũng phải tập cho đứa trẻ quen với tấm vị tha. Trường hợp bị nhân quả khảo đảo thì đó là chướng vì kiếp trước không tu. Nếu như gặp phải cảnh này chớ có oán than mà hãy thành tâm nhẫn nại, hướng dẫn chắc chắn sẽ thành công. Thái sinh thưa, phải hướng dẫn như thế nào? Thế Phật, người ta khi mới sinh ra tính vốn lành, nhân chi sơ tánh bản thiện, tâm trẻ thơ giống như hạt giống. Hãy đem hạt giống đó gieo xuống mảnh đất tốt rồi nhẫn nại cùng để tâm khuyến khích nó sẽ mọc xanh tươi. Còn đã làm cha mà lại quá bận rộn với công việc khiến bỏ bê con cái chẳng ngó ngàng, làm mẹ lại thường hay nóng giận, cố chấp, có thành kiến quá nghiêm khắc hoặc quá nuông chiều hay chẳng quan tâm đến mặt chúng sống cảnh tự sinh tự diệt. Nuôi con cách trên đều là chưa thể hiện đạo Trung Hòa nên mới sinh ra các vấn đề của gia đình. Do đó nếu như cha mẹ có những hành vi này đều là không biết yêu con mà là hại con. Một số cha mẹ đã không sống gương mẫu lại còn có những hành vi bất chính có ảnh hưởng tai hại tới con cái, tâm hồn chúng luôn luôn như trang giấy trắng, tai mắt bị nhiễm những thói quen bất lương khó sửa đổi. Cho nên phải nuôi con trai thành rồng, con gái thành phượng, dưỡng tử thành long, dưỡng nữ thành phượng. Đó là tâm nguyện số 1 của cha mẹ, xong cũng cần phải chính bản thân mình làm gương cho con cái noi theo. Thái sinh thưa ông sư, quả đúng như vậy. Cầu ở mình thì được, mà cầu ở người thì chẳng thành. Những người đó hiện giờ họ đang nằm mộng hoặc trần tập không ngủ nổi vì tâm hồn luôn luôn sao động. Họ cũng thường hồi tưởng lại đời sống tự do hạnh phúc trước đây. Thế Phật, chỉ những kẻ đã đánh mất tự do mới hiểu được tự do là quý giá. Chỉ những ai chịu nhiều đau khổ mới hiểu được hương vị hạnh phúc đậm đà. Cho nên nếu như hiện tại đang được hưởng hạnh phúc tự do mà không tự cho như thế là đủ, còn dùng mọi thủ đoạn để mong hưởng thụ nhiều hơn, cho dù phải làm hại người khác hay phá hoại luân thường đạo lý thì chớ nên. Có nên? Thái sinh thưa ân sư, trò ngu nghĩ rằng có nhiều người hiếu thắng, tự cao tự đại nên không nhìn thấy sự yếu hèn của mình, do đó đã lập bè kết đảng, trang bị vũ khí cố chứng tỏ là mình mạnh mẽ oai phong, là chỉ cốt để che giấu sự yếu hèn. Thế Phật, trò ngoan nhận xét rất đúng, sách cũng có nói tưởng thắng được trời xâm lại chính mình, tưởng thắng thiên cước thâu chỉ. Thiết nghĩ đó là bệnh của chúng sinh, cho nên cuối cùng đều tự chuốc lấy sự khổ đau do dục vọng gây nên.
xét tới cùng để tìm hiểu nguyên nhân thì chỉ tại lòng mình còn quá yếu hèn thôi. Thầy trò mình tới nơi khác phỏng vấn tiếp, Thế Phật lại hướng dẫn thái sinh qua Đài Bắc. Thái sinh A, khu này có rất rộng lớn, phía trong có nữ phạm nhân. Thế Phật, có một số nữ phạm nhân không tự mình phạm pháp mà bị liên lụy bởi chồng, vì đã đứng tên mở trương mục tại ngân hàng. Tới khi sự nghiệp kinh doanh phá sản, chi phiếu ký ra không tiền bảo chứng, nên đã vô phúc đáo tụng đình lãnh án ngồi tù, quả là vì tiền bị khôn khốn, vì chồng bị khổ. Thái sinh nữ phạm nhân phía trước đang khóc lóc thật đáng thương. Thế Phật lý do bị quá thương, cũng tại kiếp trước không tu nên kiếp này thiếu phước, ở vậy được tới đây để giải nghiệp là rất tốt. Sau khi xuất ngục hẳn là có kinh nghiệm sống nhiều hơn, còn không nếu chỉ sống hạnh phúc thì chẳng thể hiểu được thế nào là đau khổ. Thái sinh thưa ân sư, dạy rằng kiếp trước thiếu tu nên kiếp này bị tội, xong có một số kẻ làm ác mà vẫn sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, như vậy quả là thiếu sự công bình. Thế Phật, Đức Phật dạy ba kiếp nhân quả nên chẳng thể căn cứ vào quả phúc của một kiếp, bởi vậy không thể nói rằng kẻ phạm tội vẫn sống tự do là may mắn, kẻ phạm tội bị giam cầm là không may mắn. Trái lại, có một số kẻ nhân bị tù tội mà được cứu, hiểu được đạo sống, ngộ được chân lý, đạt được phúc âm, còn kẻ vui sướng sống ngoài vòng pháp luật lại càng lãnh thêm nghiệp chướng đọa đầy, xa lìa đạo thiện, là mất đạo duyên. Thái sinh thưa ân sư, dạy rất đúng. Còn nam tù nhân bị biệt giam tại một căn phòng riêng kia, chân bị chèn vào góc tường, tâm thật đáng thương. Thế Phật, người đó phạm tội quá nặng nên bị giam riêng. Thái sinh, người đời có lắm kẻ rất dễ sân hận, nên nhiều khi chỉ vì lời nói kích bác nào đó mà nhẫn tâm cầm dao hành hung kẻ khác để tỏ ra là ta đây oai hơn người. Thế Phật, những kẻ đó cực kỳ ngu si, giết người tức là tự giết mình, bởi vậy không được cầm vũ khí hành hung người khác. Sự hơn thua đó chỉ là hơn thua tạm bợ, vì khi có cơ hội đối phương tức khắc trả thù, nên thay vì thắng người bằng lời thì hãy thắng bằng tâm. Như chư tiên thánh Phật xưa có, các ngài không lấy sự nóng giận sử dụng khí giới để thắng kẻ khác, nên lưu danh muôn thuở, đó mới là sự chiến thắng chân chính vậy. Thái sinh thưa lời dạy của ân sư, quả là tuyệt diệu. Thanh niên phía trước vừa tỉnh giấc, mồ hôi chảy ướt đẫm, giống như vừa trải qua cơn ác mộng. Thế Phật, có kẻ Phật mới nhìn tưởng là rất dũng cảm, xong nếu nhận xét kỹ càng hơn sẽ thấy là nhu nhược, nên cái thứ dũng đó chỉ là dũng bề ngoài của kẻ thấp phu mà thôi. Thanh niên thức giấc mình đẫm mồ hôi, vừa rồi gây thù chuốc oán với nhiều người, do đó bị ám ảnh tâm lý hoang mang, lo sợ triền miên, không làm cách nào rũ bỏ nổi, nên trong giấc ngủ mới thường gặp cảnh chém giết, chạy cửa chạy trốn. Sự dày vò tâm thức này còn khổ hơn cả cảnh lao tù thái sinh, đó là cảnh địa ngục giam giữ tâm linh thực, quả đáng thương. Chỉ một lần lầm lỡ mà mang hạnh muôn đời, nhắc thấp túc thành thiên khổ hận. Lời dạy từ ngàn xưa vẫn còn nhắc nhở, thiết tưởng thanh thiếu niên hiện nay nên quý trọng nghe theo. Thế Phật, xin cầu chúc cho họ sớm thoát vòng khổ hải. Tạm ngừng việc viết sách đêm nay tại đây, trò ngoan sửa soạn lên Đại Sen. Thái sinh thưa, con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã về tới Thánh Hiền Đường, thái sinh xuống Đại Sen hồn phát nhập thể xác. Hồi 24, bàn tu thanh rõ, lễ tu hành luận thành hoàng, lo về thiện ác. Phật sống tới công giáng ngày 6 tháng 10 năm Nhâm Tuất 1982, thơ vạn lai câu tịch tỉnh tâm kỳ, nhân gian du ký trước thích thì, vân du lại thứ hư không giới, ngộ tại tự kỷ mạc tham si, dịch náo nhiệt vắng tâm. Dạ nguyện cầu nhân gian du ký tiễn đạo sâu, xe mây qua lại miền thiên cảnh, tự giác tham sân hết khổ đau. Thế Phật,
Đêm nay mọi sự ồn ào đều im vắng, người qua lại thưa thớt, chỉ thấy chữ đệ tử của thánh hiền đường tâm linh thanh tịnh chờ đón thần linh giáng lâm. Nét mặt mọi người thấy đều đầy vẻ từ bi hỷ xả, lạc đạo an nhiên, làm phước không cầu trả ơn, làm ta cảm thấy vô cùng sung sướng. Thế mới biết không phân biệt người đã giác ngộ hay kẻ đang tu, tất cả đều hoàn toàn tiến bộ. Mong rằng chư sinh thánh hiền đường giữ mãi được tinh thần này trên đường hoằng dương đạo pháp, để hoàn thành sứ mệnh lớn lao độ mình và độ người. Thái sinh thưa ân sư, vừa đề cập tới phương diện chăm chỉ lo công phu và hăng hái lo công quả của toàn thể bạn đạo thuộc thánh hiền đường, trong vừa rồi có một nữ bạn đạo hỏi về việc hôn nhân của con, và nếu con không lầm thì vị đó có ý đặt vấn đề tu thanh tịnh vậy. Kính xin ân sư ban lời chỉ giáo cho. Thế Phật, vấn đề này rất quan trọng và tin rằng hầu hết các hành giả hiện diện ở đây đều ít nhiều thắc mắc. Có hành giả đã phát đại nguyện tu thanh tịnh, có kẻ còn đang trong vòng mê hoặc không biết đi đâu, theo đâu. Bữa nay nhân con đề cập đến vấn đề này thì thầy cũng thử tạm bình luận sơ qua, kẻ phát nguyện tu thanh tịnh cần có mấy điểm trọng yếu sau đây. Thứ nhất, trước tiên phải được sự thỏa thuận của cha mẹ. Thứ nhì, được tự ý hoặc miễn cưỡng tuân theo, không được tự ý và miễn cưỡng tuân theo. Thứ ba, phải có minh sư và bạn đồng tu thanh tịnh hướng dẫn để tránh đi lạc vào đường tà đạo, cùng không bị sự lẻ loi làm nản lòng thối chí. Có như vậy sự tu thanh tịnh trước sau mới dễ dàng có kết quả, còn không sẽ bỏ dở nửa chừng. Thái sinh thưa ân sư, nguyên nhân tại sao lại bỏ dở nửa chừng? Thế Phật, lý do bỏ dở nửa chừng vì tâm không kiên định nên đã sinh giả hoài nghi. Thái sinh kính xin ân sư giảng giải thêm để con được hiểu rõ nghĩa của cầu kiến tư hoặc. Thế Phật, kiến tư hoặc có nghĩa là kẻ tu đạo nửa chừng gặp trở ngại phiền hà, đã sinh lòng hoài nghi tâm tối, cho nên những gì nhìn thấy nghe thấy đều có chỗ mê hoặc không thể trừ diệt, thì đó là kiến hoặc. Cũng có thể tâm não của kẻ tu đạo bị nhiễm tà ý vọng niệm không trừ diệt nổi, thì đó gọi là tư hoặc. Hai hoặc đều là những chướng ngại lớn lao của kẻ tu đạo. Còn nếu như các có bạn cùng tu, có minh sư hướng dẫn kỹ càng, thì khi kiến tư hoặc mới phát sinh, thầy và bạn sẽ dùng chính kiến, chính niệm, chính định cùng chính tư duy giải cho. Ngược lại sẽ dễ dàng đi sai đạo lớn, hiểu sai người khác. Thái sinh thưa ân sư, con đã hiểu rõ được rằng tu thanh tịnh chẳng dễ dàng như người ta tưởng,